Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Lời Chúa. Tối hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương trình để học tập làm sao từ thất bại trở nên một con người chiến thắng và được cùng làm việc với Chúa, hay là được Chúa ngày ban ơn để đồng trị với Chúa trên đất này, và Chúa huấn luyện chúng ta để trở nên những người đồng trị với Chúa trong cõi đời đời. Xin Chúa Ngài ban cho mỗi lòng của chúng ta hiểu được ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời. Thì tôi đã gửi bài ra cho các anh em. Nếu mà ai chưa có thì xin vui lòng liên hệ với Phúc hay là nước cha được đến một@gmail.com để anh em có thể có bài để được liên hệ, hoặc là bài đã được đăng ở trên nước cha được đến.tv. Chúng ta sẽ có những cái bài đó để tự học. Và tôi có gửi cái bài tự kiểm tra và tự giải cứu. Đây là một trong những cái để giúp đỡ chúng ta biết những cái gì mà ma quỷ nó xây dựng qua những cái tánh xấu của chúng ta, những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Vì chính những cái đó ngăn trở những cái phước hạnh và làm cho chúng ta không thấy được cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ, tối nay chúng ta sẽ cùng học để biết được cái điều mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta để xây dựng cái đức tin hàng ngày của chúng ta đối với Chúa. Một cái điều tôi thấy trên Internet đó, nó có một cái người ta nói rằng là bà chủ quán chửi banh quán mà người ta vẫn kéo nhau hàng loạt để vào ăn vì họ bà đó bán ngon. Nhưng mà một điều chúng ta thấy, vì cứ chúng ta thích ăn ngon mà sẵn sàng chịu chửi để ăn, mà đó chỉ là những cái để nuôi cái thân thể này tạm thời. Nhưng mà đối với lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ mang nó vào trong lòng của chúng ta, chuyển xuống trên con cái của chúng ta và mang theo chúng ta vào trong cõi đời đời. Nhưng mà thường khi chúng ta vào, chúng ta thấy học bài khó quá, chúng ta không muốn học. Hoặc là ai nói động thì chúng ta cảm thấy là bị xúc phạm và chúng ta không muốn. Cho nên chúng ta thấy chúng ta coi nhẹ về cái đời sống thuộc linh của chúng ta. Và ở đây một điều để chúng ta thấy, khi chúng ta đi làm thì chúng ta là một người phục vụ rất là tốt ở trong cái tiệm của mình hay ở trong cái công ty của mình. Nhưng mà khi chúng ta đến hội thánh thì chúng ta lại không mang cái tâm tình đó để phục vụ, mà chúng ta nghĩ mình là một người khác, mình là một người phải được tôn trọng, mình là một người mà đừng có ai xúc phạm tới mình, và mình không có muốn là phục vụ theo cái cách đó nữa. Mà chúng ta quên rằng những điều chúng ta làm là làm cho Chúa của chúng ta. Hồi xưa tôi nghĩ nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta làm là để cho Chúa thấy. Nhưng mà khi chúng ta đi một bước cao hơn nữa là làm vì cớ yêu thương Ngài. Và những cái điều mà chúng ta học tối nay là một trong những điều để làm sao cái đạo đức của chúng ta, đạo đức cơ đốc đó, được xây dựng và được ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Chúng ta kể từ giờ phút này chúng ta không còn học Kinh Thánh để cho biết nữa. Vì nuôi cái đầu này to quá, nó rất là nguy hiểm, cái thân thể chúng ta nó không có thể cân bằng. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chuyển những cái chúng ta học đó vào trong lòng của chúng ta và vào trong tay, trong chân của chúng ta. Thì những cái lời này chúng ta sẽ tập để nuôi mình hằng ngày. Và khi chúng ta quen với nó, chúng ta sẽ nhờ Chúa để Ngài giúp cho chúng ta đối phó hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và đi chúng ta sẽ coi được những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài dùng lời của Chúa để giúp cho chúng ta đứng vững trong những ngày cuối cùng này. Tôi nói sơ qua loạt bài của chúng ta có 12 bài. Và bây giờ tôi sẽ lược sơ qua cái Thi Thiên 18. Khi tôi thấy nhiều cuộc đời chưa được bứt phá và lòng của tôi rất là buồn, và tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì? Con muốn một điều gì đó Chúa bày tỏ để anh em con được bứt phá, được giải cứu và được ơn trước mặt Chúa để hầu việc Ngài. Thì khi tôi cầu nguyện và Chúa bày tỏ cho tôi, khi tôi đọc Thi Thiên 18, thì Thi Thiên 18 là một chiến lược của thiên đàng giúp cho tất cả những người nào yêu mến, kính sợ và khao khát cuộc đời mình được Chúa sử dụng. Và không những trong đời này mà trong đời hầu đến nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học và nắm bắt được cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi tôi học Thi Thiên 18, Chúa giải cứu tôi. Chúa làm cho cái đời sống cầu nguyện của tôi cũng như sự học lời Chúa của tôi hoàn toàn thay đổi. Và tối hôm nay tôi sẽ khai phóng điều đó. Những gì Chúa ban cho tôi sẽ nhờ Chúa để cầu nguyện Chúa chuyển giao đến cho anh em cũng như vậy, hoặc là hơn như vậy. Và có một người chị em khi tôi chia sẻ Thi Thiên 18, chị vừa mới bệnh, chị vừa rất là mệt mỏi. Khi chị nghe và chị biết cái lẽ thật, cái chương trình của Chúa, chị được chữa lành ngay tức khắc. Cho nên lời của Chúa tối hôm nay sẽ đem đến sự chữa lành cho tất cả mọi người. Và tôi chỉ lược sơ qua, vì mỗi bài tôi sẽ đi sâu hơn. Nhưng mà khi quý vị nhận bài, quý vị thấy, ủa sao bài có đơn giản quá, có mấy câu kinh thánh. Đó là những câu kinh thánh chúng ta học thuộc lòng và chúng ta sẽ lấy nó sử dụng mỗi ngày. Một điều Chúa bày tỏ cho tôi là lời Chúa là ngọn đèn và lời Chúa là sự sáng. Và chính mình Chúa là ngọn đèn. Cho nên mỗi một người chúng ta thắp sáng lời Chúa lên, vì Chúa Ngài muốn chúng ta thắp sáng lời của Ngài. Ngài muốn chúng ta là sự sáng ở trong thế gian, cái thành ở trên núi, cái đèn phải để trên chân đèn. Nhưng mà làm sao mình có thể làm được? Là bắt đầu mình lấy lời của Chúa là lời của sự sáng. Lời đó bắt đầu mình khai phóng vào môi miệng của chúng ta. Và một cái hình ảnh rất là dễ hiểu khi chúng ta đi trên máy bay. Khi mà đi trên máy bay thì có một cái đèn mà người ta muốn có những cái nhu cầu cần thiết, người ta bấm cái đèn đó thì đèn nó được bật sáng lên, thì các tiếp viên hàng không họ sẽ đến và họ giúp đỡ chúng ta. Thì ở đây con dân của Chúa bây giờ mỗi người học cái câu kinh thánh đó hàng ngày, bắt đầu chúng ta ghi nhớ, chúng ta lặp đi lặp lại, thì bắt đầu cái đèn của chúng ta từ từ nó sẽ sáng lên, sáng lên và sáng lên. Và khi mà lòng của chúng ta nó tin cái lời đó và đồng ý với thiên đàng, đồng ý với thánh linh của Đức Chúa Trời, thì cái lời đó trở nên một sự sáng rất là mạnh. Cho nên bây giờ thiên sứ của Chúa đang nhìn để tìm thấy những ánh đèn được bật lên ở trên thế gian này, ở trên sự tối tăm này. Và khi cái đèn đó bật lên, thiên đàng sẽ chú ý, thiên sứ sẽ đến để giúp đỡ chúng ta. Vì thiên sứ của Chúa là thần hầu việc Đức Chúa Trời để giúp đỡ cho chúng ta hưởng được sự cứu rỗi. Cho nên thay vì chúng ta buồn, chúng ta làm chuyện này chuyện kia, hay là chúng ta gọi điện, hay chúng ta sử dụng Facebook, hay là nhiều cái lý do để chúng ta giải quyết cái thời giờ trống của chúng ta, bây giờ chúng ta lấy lời Chúa đọc và đọc nhiều lần, đọc, khi chúng ta đọc hoài, chúng ta, đức tin của chúng ta bắt đầu tăng lên, lòng của chúng ta được Chúa rửa sạch, tâm trí chúng ta được đổi mới theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên rất là nhiều ích lợi trong lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta hiểu cha của chúng ta như thế nào thì chúng ta yêu thương Ngài hơn. Chúng ta không trách Ngài, mà chúng ta biết là Ngài có một cái chương trình cho đời sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ cùng để coi qua Thi Thiên 18. Tôi sẽ chia nó ra nhiều cái phần khác nhau. Và khi quý vị để ý, quý vị sẽ thấy được sự lạ lùng trong Thi Thiên 18. Lời của Chúa thì rất là lạ lùng, nhưng mà ở đây có những cái bước giúp cho chúng ta rất là cụ thể. Từ câu 1 cho đến câu 6, nếu chúng ta có bài, chúng ta sẽ thấy ở trên đó. Nếu không, chúng ta sẽ gặp thẳng vào trong Kinh Thánh. Thì đây là thời điểm ông David gặp cái sự khó khăn. Ông chạy trốn khỏi Saul và đời sống của ông rất là khốn khổ. Có những lúc ông đối diện với bệnh tật. Và có những cái câu kinh thánh ở đây chúng ta sẽ thấy được là ông rất gần với sự chết. Nhưng mà một cái điều mà chúng ta sẽ học được từ nơi ông David, cái câu đầu tiên, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Khi ông không còn cảm thấy sức lực, ông cảm thấy tuyệt vọng, ông cảm thấy khốn khổ, ông nói với Chúa rằng Ngài là năng lực của ông và ông yêu mến Ngài. Thường khi chúng ta gặp những sự khó khăn, chúng ta sẽ nằm và chúng ta khóc, hoặc là chúng ta sẽ gọi điện với người khác, chúng ta khóc, chúng ta nói rằng tôi không hiểu tại sao Chúa lại đối xử chúng tôi như thế này, tại sao điều này xảy ra, tại sao tôi đâu có làm gì mà điều kia xảy ra. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng David, ông có một cái kinh nghiệm là ông nhờ cái năng lực của Chúa, và ông nói với Chúa trong cái khốn khổ nhất của cuộc đời của ông rằng ông yêu mến Ngài. Đây là tiếng nói mà thiên đàng muốn nghe. Đây là tiếng nói làm động đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài là sức lực của chúng ta và Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái cách nói của chúng ta với Chúa, cách nói của chúng ta đối với hoàn cảnh. Và qua những cái câu sau, tôi không nói hết, tôi chỉ nói sơ thôi. Qua những câu sau thì chúng ta thấy rằng ông xưng Ngài là ai trong cuộc đời của mình. Đó. Và đến câu số 4 và câu số 5, chúng ta sẽ thấy ông dùng những cái chữ là dây sự chết. hay là lục gian ác, hay là dây âm phủ, hay là lưới sự chết. Cái nghĩa là nó rất là gần với ông, dường như nó lôi, nó kéo, nó cuốn ông đi theo cái điều đó. Nhưng mà ông không nói cái nan đề trước, mà ông nói với Chúa vì Ngài là ai với ông trước, rồi ông mới trình bày cái nhu cầu của ông đối với Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết thay đổi cái cách cầu nguyện của chúng ta. Và khi ông cầu nguyện thì ông tin rằng Chúa nghe cái lời cầu nguyện của ông. Và từ câu 7 cho đến câu số 11, thì khi mà Chúa nghe rồi á, Chúa bắt đầu hành động. Bao nhiêu người tin rằng khi mình quỳ gối xuống mình cầu nguyện, hay là mình hiệp ý với anh em cầu nguyện, mình tin rằng Chúa trả lời cho mình. Ngày hôm nay có nhiều người họ cầu nguyện, họ cảm nhận giống như là cái nan đề là cái bong bóng, mà cái bong bóng bay mà họ cầm cái sợi dây. Thì đáng lý ra họ cầu nguyện thì họ phải thả cái bong bóng đó ra cho nó bay. Nhưng mà không, họ cầu nguyện gần xuống dưới rồi cái họ nắm, cái họ lôi xuống trở lại, cái họ cầu nguyện lại. Họ cầu nguyện lại xong cái họ lôi xuống, họ cầu nguyện lại. Cho nên có nhiều người cầu nguyện cũng một vấn đề mà cầu nguyện đi, cầu nguyện lại nhiều lần vì họ sợ Chúa không nghe hoặc họ nói chưa có đủ. Nhưng mà cái đời sống cầu nguyện đức tin nó khác. Và qua cái điều này chúng ta sẽ thấy rằng Chúa rất là thương chúng ta. Những cái lý do cái lời cầu nguyện của chúng ta không được nhận vì chúng ta cầu nguyện trái lẽ. Chúa Ngài cho phép hoàn cảnh xảy đến trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà thường chúng ta muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh, thay đổi những người chung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta quên rằng là Chúa đang dùng cái hoàn cảnh đó để thay đổi chính mình. Cho nên mình xin Chúa thay đổi hoài hoàn cảnh, nó đâu có thay đổi. Nhưng mà bây giờ để cái hoàn cảnh nó một bên, giống như ông David vậy đấy, để nó một bên đi. Bây giờ tìm kiếm Chúa, kêu cầu Chúa hết lòng, yêu thương Chúa hết lòng đi. Ngài sẽ giải quyết y theo lời của Ngài đã phán. Và chúng ta thấy trong cái thời điểm mà Chúa nghe cái lời cầu nguyện của chúng ta đó, Chúa đến Chúa giải cứu. Nhưng mà nó có ba cái giai đoạn giải cứu ở đây. Giai đoạn từ câu 7 cho đến câu 11 là Chúa hành động trên chốn không trung, chúng ta không thấy được. Và có những cái câu kinh thánh, tôi dùng vài câu thôi, nói rằng là Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bủa chung quanh mình, Ngài dường như một cái trại. Cho nên thời điểm này chúng ta không thấy. Chúa đang đánh trận trên chốn không trung. Chúa đang đánh trận với các thần dữ của các miền trên trời. Cho nên chương trình không phải cha chúng ta giống như là cái người cha mà nghe con về nó mét á, là cha ơi người ta đánh con, cái là xách gậy xách dao ra rượt người ta. Không phải. Chúa Ngài có một cái chương trình để cái sự giải cứu này. Và khi chúng ta học Thi Thiên 18, chúng ta sẽ thấy cái chương trình tấm lòng của Ngài với chúng ta rất là lớn. Nhưng mà cái ý tưởng của chúng ta và sự hiểu biết của chúng ta quá nhỏ, cho nên chúng ta không hiểu được hết. Cho nên chúng ta sống trong sự đau khổ, buồn thảm, thất vọng, thất bại. Cho nên cái thời điểm thứ nhất Chúa Ngài ngự xuống chúng ta chưa thấy, nhưng mà bởi đức tin và bởi lời của Chúa trong giờ phút này chúng ta thấy Ngài đang hành động. Và khi mà tôi đọc những cái câu kinh thánh này, tôi mỗi lần mà trời sấm sét, trời mưa đó, tôi rất là vui vì điều này nhắc lại cho tôi những cái điều Đức Chúa Trời Ngài đang hành động trên chốn không trung đó, vì có những con người đang tìm kiếm, đang yêu thương, đang cầu nguyện với Ngài. Và giai đoạn thứ hai từ câu 12 cho đến câu 15 thì đây là giai đoạn mà câu 12 có hé mở cho chúng ta. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than lửa. Đây là thời điểm chúng ta có thể thấy được nhưng mà chưa chạm đến chúng ta. Cái nghĩa là Ngài vẫn còn đánh trận và Ngài bày tỏ cái quyền năng của Ngài ra. Ở trong câu 14, Ngài bắn tên làm cho tản lạc quân thù nghịch tôi, phát chớp nhoáng nhiều khiến chúng nó lạc đường. Cái nghĩa là Ngài đang bao vây chúng nó, Ngài đang đánh trận, Ngài làm cho chúng nó tan nát vì cái quyền năng của Ngài đang được thể hiện ra khi con dân của Chúa cầu nguyện. Và đến giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn mà Chúa đến Ngài giải cứu chúng ta mà chúng ta có thể cảm nhận được. Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Câu 19, Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Tôi chỉ lấy một số câu kinh thánh thôi. Đó, khi mà Đức Chúa Trời Ngài chạm đến chúng ta đó, Ngài đưa tay ra, Ngài nắm lấy chúng ta, Ngài rút chúng ta ra khỏi hoạn nạn, Ngài để chúng ta ra nơi rộng rãi. Và rất là nhiều người đánh mất cái phước hạnh ngay chỗ này. Có nhiều người thì đánh mất ở khúc trên là vì cứ họ đau khổ quá, họ họ cầu nguyện hoài, họ thấy chán, họ không thấy Chúa trả lời, thôi họ nghĩ thôi Chúa im rồi, Chúa bỏ mình rồi. Đó. Rồi có nhiều người thì họ họ cố gắng, họ trung tín, họ yêu mến Chúa, nhưng mà đến cái giai đoạn Chúa cứu họ ra, họ cứu ra xong rồi cái họ không còn tiếp tục đi với Chúa. Bây giờ khỏe rồi, chồng yêu thương, con cái yêu thương, mọi sự yêu thương, bây giờ đâu cần gì nữa, đi nhóm, giữ lễ, giữ trung tín là được rồi. Nhưng mà họ quên rằng Chúa để họ ra nơi rộng rãi, Ngài có một chương trình lớn hơn mà họ chưa có nhận ra. Có một người ở miền Tây, khi mà anh bệnh đó, anh bệnh, anh bò la bò lết, người ta khiêng anh, người ta đem anh đến chỗ hội thánh. Sau khi hội thánh cầu nguyện Chúa chữa lành, sau đó gặp lại anh, nói hôm nay đi nhóm không? Anh nói đi làm chi nữa, hết bệnh rồi, bây giờ đi được bình thường rồi, đâu còn gì nữa cần phải đi nhóm. Đó. Cho nên người ta nghĩ là đến giải quyết về vấn đề phần xác này, mong được chữa lành, mong được giải cứu, mong được hạnh phúc, mong được nhà cao cửa rộng, mong được có công ăn việc làm tốt, mong được nhiều điều thịnh vượng đời này. Không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà một điều sai nếu chúng ta biết rằng chúng ta chú trọng về thế gian, chú trọng về những gì của con người tạm thời này, là chúng ta đánh mất những cái đời đời phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời muốn dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tình trạng đó. Và ở đây từ câu 20 cho đến câu 27 thì tôi chia ra làm hai. Từ câu 20 cho đến câu 24 thì ở đây trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa. Thường khi Chúa giải cứu chúng ta rồi, Chúa cho chúng ta được phước, được bình an, bắt đầu chúng ta đi lang thang theo ý muốn của mình. Nhưng mà ở đây ông David, ông nói là ông giữ lời Chúa. Và ông nói đi nói lại cái chữ là Ngài thưởng tôi, Ngài báo tôi, Ngài trả cho tôi. Cho nên Chúa, Ngài nhìn đời sống của chúng ta để Ngài coi cái thái độ của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời như thế nào, cái cách sống của chúng ta như thế nào, để Ngài cho thêm hoặc Ngài sử dụng chúng ta cho công việc của Ngài trên đất này và cho cõi đời đời. Và từ câu 25 cho đến câu 27, chúng ta thấy Chúa, ông nói rất là rõ về cái cách của Chúa đối xử lại với ông. Ông thương xót, Chúa thương xót. Những người kiêu ngạo, Chúa đánh đổ. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy được Chúa Ngài đối xử với chúng ta theo cái cách của chúng ta đối xử với anh em của chúng ta, cái cách của chúng ta đối xử với Chúa. Câu 28 chờ đến câu 31 thì đây là cái thời điểm Chúa bắt đầu Chúa chạm đến trong cuộc đời của chúng ta hay là của David. Và Chúa Ngài thắp ngọn đèn tôi. Giống như hồi nãy tôi khích lệ tất cả anh em là phải thắp đèn của mình lên. Thắp bằng cách nào? Đọc đi, đọc lại lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là sự sáng. Lời của Ngài là ngọn đèn cho chân của chúng ta, là ánh sáng cho chúng ta. Và ở đây khi Chúa Ngài soi cho ông, soi trong lòng của ông, và Chúa Ngài soi cái nơi tối tăm của ông. Ông đang ở trong nơi tối tăm. Ông đang ở trong bóng của sự chết. Ông đang ở trong sự thất bại. Ông đang ở trong rừng, trong rú. Cái nghĩa là đời sống của ông rất là khổ. Nhưng mà Chúa Ngài soi sáng cho ông khi ông kêu cầu Ngài. Ông tin cậy nơi Ngài. Và một điều để tôi rất là được khích lệ là cái câu 29. Đó là Ngài, nhờ Ngài tôi sẽ xông qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Đây là thời điểm bứt phá. Thời điểm bứt phá có nghĩa là ông xông qua, ông vượt qua tường thành. Nó không bắt được ông, nó không giữ được ông. Nhưng mà chưa phải là tất cả. Cho nên cảm ơn Chúa, nếu Ngài cho chúng ta học lời của Chúa, chúng ta có những cái giai đoạn bứt phá, đừng dừng lại ở đó. Vì Chúa Ngài muốn hơn nữa. Và câu từ câu 32 cho đến câu 36, chúng ta thấy Ngài bắt đầu Ngài trang bị cho đời sống của ông. Chúa Ngài thắt lưng ông nè, Chúa làm cho chân của ông lẹ nè, Chúa làm cho ông đứng trên nơi cao của mình nè, Chúa làm cho ông tập tay ông đánh giặc nè, rồi Chúa Ngài ban sự cứu rỗi làm cái khiên, có nghĩa là che chắn ông nè, rồi Chúa làm cho ông trở nên sang trọng nè, rồi được Chúa mở đường dưới bước chân của ông, có nghĩa là tất cả những gì Chúa chuẩn bị cho ông, Chúa luyện tập ông để Chúa cho ông trở nên một người đính giỏi, một người đắc thắng cho Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta thấy cuộc đời của David, chúng ta thấy ông là một người thắng trận. Ông đi đến đâu ông đều đắc thắng. Vì sao? Vì Chúa là đấng rèn luyện ông, cho ông đứng trên nơi cao của mình. Đó. Cho Cho nên Chúa ngày hôm nay xin Chúa cho chúng ta khi từ bứt phá rồi, đừng dừng lại mà hãy đến chỗ được trang bị. Trang bị bằng lời của Đức Chúa Trời. Trang bị để tay, chân, miệng của chúng ta, đời sống của chúng ta được chuẩn bị cho sự phấn hưng của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tôi không biết, nhưng mà nếu chúng ta ngồi lại, chúng ta sẽ coi rằng một ngày như vậy mình sống bao nhiêu theo ý Chúa và mình sống bao nhiêu theo ý mình, mình sống bao nhiêu theo ý của ma quỷ, thì chúng ta sẽ ngồi xuống, chúng ta sẽ lược trong cái ngày hôm đó, thì chúng ta sẽ biết là bao nhiêu phần trăm mình dành cho Chúa. Đó là lý do bây giờ chúng ta sẽ tập mỗi ngày chúng ta học thuộc một câu kinh thánh, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại cho đến khi nó vào trong hồn linh cốt tủy, xem xét mọi tư tưởng ý định trong lòng của chúng ta. Những cái gì mà không đẹp lòng Chúa, ngày cắt, ngày xén, ngày bỏ. Lời của Chúa là búa để đập vỡ đá. Cái nào ở trong đó là đá, là sắt, là những cái đồng ở trong đời sống của chúng ta, Chúa bẻ gãy, Chúa quỷ phá nó, để lòng của chúng ta trở nên lòng bằng thịt, lòng mềm mại để được dạy dỗ. Ngày hôm nay thường người ta thích nói những điều trong lòng của họ ra hơn là họ nghe Chúa để Chúa lấy những cái trong lòng của họ ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là để Chúa lấy trong lòng của mình ra, chứ không phải chúng ta đến một nơi tập thể là chúng ta muốn bày tỏ cái những gì mà chúng ta đang mang trong lòng của chúng ta ra. Hai cái này rất là khác nhau. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Và đến cái thời điểm khi ông được trang bị, chuyện gì xảy ra? Từ câu 37 đến 42 bắt đầu ông đánh trận. Ông đánh vào những cái câu, nếu chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy là ông bắt đầu, ông tiêu diệt kẻ thù. Và khi chúng ta đọc những cái chiến trận của ông David là ông tiêu diệt cả thành. Ông bắt chúng nó, ông điều khiển chúng nó và ông thắng trận. Và chúng nó khi mà ông đến đâu thì Đức Chúa Trời ở cùng ông, cho nên sự chiến thắng rất là lớn. Và đây là điều mà tôi mong muốn. Và tôi tin rằng đây là điều tất cả chúng ta mong muốn. Lâu nay chúng ta thấy chúng ta bị ma quỷ đánh nhiều lắm. Trước đây ông David ông mới đánh ông Goliath, rồi ông đánh một số trận ông chiến thắng. Và khi mà các con gái hát là Saul giết hàng ngàn, David chiến hàng vạn, thì bắt đầu ông gặp rắc rối, ông gặp nan đề và ông phải chạy trốn vì cứ Saul rượt đuổi và tận diệt ông. Mà khi mà Saul đó, ông nghĩ rằng ông sợ ông David làm vua, cho nên ông rượt đuổi để cho ông David xa cách hoặc là chết ở đâu đó đi để đừng có làm vua. Ông nghĩ rằng ông David đang xa cách cái ngai vàng hay là cái vị trí mà Đức Chúa Trời đặt để. Nhưng mà ông Saul ông lầm. Vì cớ ông David dường như là đang chạy trốn khỏi Saul, tránh xa cái ngai vàng của Saul. Nhưng mà càng ngày Chúa lại đang đưa David đến gần cái ngôi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho David mà không ai có thể cướp giật được. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta, Chúa đã cho chúng ta một cái vị trí để được cùng làm việc với Ngài. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta tiếp nhận lời Chúa và hiểu ý muốn của Chúa như thế nào thì tùy mỗi thái độ của chúng ta. Cho nên đây là cái giai đoạn mà Chúa cho ông David đắc thắng. Và đây là điều mà Chúa bày tỏ cho tôi là tất cả những người nào đi theo lời của Đức Chúa Trời đều được hưởng cái này cả. Vì Đức Chúa Giêsu ngài đến, ngài ban sự đắc thắng cho chúng ta. Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ, ngài cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Ma quỷ không có quyền gì trên chúng ta, nó không có quyền trên con cái, gia đình của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta phải nhờ Chúa để luyện tập, để được đứng vững và đắc thắng cho Chúa Giêsu. Tôi tin điều này rất là mạnh mẽ trong tâm linh của tôi và tôi cầu nguyện suốt trong tuần lễ này cho cái bài học này, để xin Thánh Linh của Ngài với sự sức dầu để chuyển tải nó vào trong từng đời sống của anh chị em. Và khi mà ông đắc thắng rồi, điều kế tiếp đó là ông được Chúa đưa lên ngôi. Ngày hôm nay có nhiều người dừng lại chỗ này, là khi họ thấy họ đắc thắng quá rồi, bắt đầu họ muốn làm gì họ làm. Họ nghĩ họ là một người rất là ngon, là một người giống như được Chúa sức dầu, một người rất là được ơn, ai cũng phải tôn trọng họ. Nhưng mà chúng ta thấy cái thái độ của David nó khác đi. Cho nên kể từ giờ phút này, người nào được Chúa cho chiến thắng đó, thay đổi cái thái độ về làm chứng, thay đổi cái cách của mình. Đừng nghĩ mình được ơn hơn người khác cho nên Chúa làm. Không phải, Chúa thương xót bởi ân điển của Ngài ban cho chúng ta. Và khi mà David đắc thắng thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở câu 44, vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tội, các ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Và ở đây hễ mà nghe đến danh của David, họ đều sợ hết, vì họ biết là bây giờ có những cái nước họ kêu những nước lân bang đánh để thắng David, thì David không những đánh cái nước đó mà đánh luôn cái nước Lân Bang và chiếm hết. Cho nên bây giờ nghe đến David thì bắt buộc là phải phục rồi, không còn phải chống trả được nữa. Bây giờ chúng ta có danh của Đức Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Danh nó còn lớn hơn danh của David. David là giống như một cái hình ảnh để Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài qua những cái điều mà chúng ta thấy ở đời thường của chúng ta đó, để chúng ta có thể ứng dụng được. Nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta hiểu xa hơn, cao hơn là Chúa chúng ta là đấng đang cầm quyền trên cả vũ trụ này. Và Ngài ban cái quyền đó cho những kẻ tin. Ngài ban cái quyền đó cho những kẻ nào biết mình là ai ở trong Chúa Giêsu. Ma quỷ không sợ những người biết Thi Thiên 18. Ma quỷ không sợ những người biết hết Kinh Thánh. Ma quỷ không sợ những người thuộc Kinh Thánh. Mà ma quỷ chỉ sợ những người biết rằng lời đó Chúa ban cho mình và trở nên gươm ở trong tay của mình, trở nên thuẫn để đỡ những cái mũi tên của nó và đắc thắng cho Chúa Giêsu. Cho nên bây giờ hãy tập học thuộc những cái lời này để nó trở thành quen thuộc với chúng ta. Khi chúng ta chạy theo Kinh Thánh, bây giờ đến đây là thời điểm chúng ta chạy theo lời Chúa. Khi chúng ta chạy theo lời Chúa thì đến thời điểm lời Chúa chạy theo chúng ta. Bây giờ chúng ta đọc lời Chúa, học lời Chúa. Khi chúng ta quen, bắt đầu lời Chúa nói chuyện với chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 22, lời ấy sẽ dẫn dắt khi con đi đường, gìn giữ khi con nằm ngủ, trò chuyện khi con thức dậy. Cho đến khi mình quen thuộc với lời Chúa rồi, lời của Ngài bảo vệ mình 24/24. Lúc mình đi, lúc mình ngủ, lúc mình dậy, lời Chúa nói chuyện. Ai thực tập, ai rèn tập điều này bắt đầu sẽ quen biết và nghe được tiếng Chúa, nghe được ý muốn của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là chính mình Ngài, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, cho nên ngôi lời đó trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta nhờ cái sự đầy ơn và lẽ thật của Ngài, chúng ta được ơn càng thêm ơn. Và khi mà ông được trở nên danh vọng, ông được trở nên tôn trọng, ông được trở nên vua, ông cảm tạ Chúa, ông ngợi khen Chúa, ông nói rằng Chúa khiến, Chúa làm, tất cả là do Chúa. Chúng ta không có gì cả, chúng ta chỉ đi theo sự hướng dẫn của Ngài, thì Ngài sẽ giúp đỡ đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện, để chúng ta được sự sức dầu qua lời của Đức Chúa Trời và sức dầu với những gì mà Chúa bày tỏ qua Thi Thiên 18. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học nhiều hơn, đi sâu vào chi tiết hơn. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên từng anh chị em của chúng con, mở lòng, mở tai, mở trí, mở mắt, mở tâm linh để hiểu được ý muốn của Chúa. Chúng con không còn bị đánh bại bởi quyền lực của ma quỷ, không còn bị đánh bại với thế lực của Satan, mà chúng con sẽ trỗi dậy và chúng con sẽ nói rằng chúng con đắc thắng. Xin Chúa mở con mắt lòng của chúng con để hiểu được chương trình, kế hoạch Ngài dành cho chúng con, vì ý tưởng của Ngài chẳng phải là ý tưởng của chúng con, đường lối của Ngài không phải là đường lối của chúng con. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của Ngài cao hơn chúng con bấy nhiêu. Ý tưởng của Ngài cho chúng con là ý tưởng của sự bình an, để chúng con có sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Con xin ý tưởng của Chúa được bày tỏ ra qua lời của Chúa và đặt vào trong từng anh em của chúng con. Anh em đặt cái tay vào trong lòng của mình và nói rằng Chúa ơi, con mở lòng ra, con chấp nhận lời của Ngài, con chấp nhận kế hoạch của Ngài, con chấp nhận ý muốn của Ngài trong đời sống của con. Kể từ giờ phút này, để con trung tín kết ước với Chúa, để từng bước con bước theo tiếng của Chúa qua lời của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ tôi sẽ nói đến bài 1. Trong loạt bài này có 12 bài. Cho nên bài 1 của chúng ta, đây là cái bài chúng ta tự kết ước với Chúa. Như hồi nãy tôi nói đó, là xây dựng một cái đời sống đạo đức tinh kính trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cách ăn nết ở của chúng ta. Và chúng ta sẽ được từ thất bại đến chiến thắng, mà chiến thắng một cách rất là vinh quang, bằng cách là thực hiện lời Chúa mỗi ngày. Không phải học để cho biết, lâu lâu nhắc lại, hay là không phải học để chia sẻ cho người khác, mà học là cho chính mình. Và đây tôi có chia ra 7 điều. Nhưng mà hai cái câu ghi nhớ là hai cái câu này, một câu là ghi nhớ, một câu là mục đích, sẽ được nhắc đi nhắc lại cho chúng ta, vì đây là cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta. Côlôse đoạn 3 câu 17: mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cho nên ở đây Chúa ngài muốn cho chúng ta trong cái đời sống của mình đó, mình đặt danh của Chúa trên đời sống của mình. Chắc chắn không có người nào nói là nhân danh Chúa Giêsu ta ghét cái người này, nhân danh Chúa Giêsu ta chửi cái người này, nhân danh Chúa Giêsu ta nói hành cái người này. Chắc chắn là mình không dám. Mình biết sai nhưng mà mình vẫn làm. Vì sao? Mình để xác thịt nó cai trị và ma quỷ nó dẫn dắt. Đó. Bây giờ mình để Chúa dẫn dắt, cho nên cái lời nói của mình hay là việc làm của mình ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và những cái gì mà chúng ta làm ở trong danh Đức Chúa Giêsu đó, ngài chịu trách nhiệm. Mà những gì chúng ta làm ở trong danh của mình á, chúng ta để ý đi, có những cái chúng ta làm vì danh của chúng ta. Chúng ta nói là để cho người ta biết mình là ai. Chúng ta nói để cho người ta thấy mình khôn ngoan, mình được ơn, mình giỏi, mình tài ba. Kia đi mình coi thử là mình đang nói vì danh của mình hay là vì danh của Chúa. Và có những lúc chúng ta nói vì danh của ma quỷ, đó là chúng ta nói nan đề. Người nào nói càng nhiều nan đề là người đó đang tôn cao và phát triển công việc của thế giới tối tăm. Nhưng mà người nào bắt đầu nói lời của Chúa, đi trong danh của Chúa là người đó bắt đầu bước vào trong vương quốc sáng láng của Đức Chúa Trời. Chúa ngài dẫn chúng ta đi trong con đường hẹp, Chúa ngài dẫn chúng ta đi trong con đường rộng. Con đường rộng dẫn chúng ta đến sự hư mất. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người thích rộng rãi. Cái gì cũng muốn thoải mái, nhẹ nhàng, đừng có nói mạnh quá, đừng có làm khó chịu quá, đừng có nói gì đâu mà sốc quá, chịu không nổi. Đã. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa ngài dùng lời của Đức Chúa Trời là búa mà, để đập vỡ chúng ta, để tẩy rửa chúng ta, để thánh hóa chúng ta và để giúp cho chúng ta đi trên đường lối của ngài. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đọc cái câu này mỗi ngày để chúng ta nhắc cho chính mình là Chúa ơi, con nói cái này, con làm cái này trong danh của Chúa Giêsu. Chúa không muốn con không làm. Khi mình tập quen rồi bắt đầu Thánh Linh nhảy trong mình. Thánh Linh rất là thích nói chuyện với mình. Thánh Linh rất là thích để bày tỏ cho mình. Nhưng mà cái ý của con người đó, cái ý muốn riêng của mình đó, nó mạnh quá, nó che khuất hết. Cho nên chúng ta không có chỗ để Chúa ngài có thể liên kết được với chúng ta. Và cái câu thứ hai đó là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên của một ảnh tượng ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Đức Thánh Linh. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta nhìn vào lời của ngài. Và nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ đọc hết Cô-rinh-tô nhì đoạn 3, chúng ta sẽ thấy được là trong cái thời điểm Chúa ngài chiếu sáng sự sáng của ngài trên ông Môi-se, và khi ông xuống sáng quá, cho nên dân sự không có muốn nhìn sự sáng đó. Họ nói ông là lấy cái màn che mặt. Cho nên bây giờ dân Israel họ, khi họ đọc cựu ước thì cái màn đó vẫn còn che họ. Họ không biết là cái sự sáng mà Chúa cho ông Môi-se đó là tạm thôi, vì cái sự sáng của Chúa là còn lớn hơn nữa. Và tất cả những cái gì mà Chúa dùng Môi-se làm là để nói về Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng sẽ hiện đến, và sự vinh hiển của ngài rất là lớn lao. Cho nên Chúa không muốn chúng ta bị che khuất bởi bất cứ cái gì. Có thể là tôn giáo, có thể là kiến thức về kinh thánh, có thể là kinh nghiệm của đời này, tất cả những cái đó nó che mắt của chúng ta. Và một cái điều mà những người họ chưa tin Chúa đó, thì Chúa đời này làm mù mắt họ để không thấy ánh sáng chói lói của tin lành. Họ không thấy được. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta là những người để mặt trần, đừng có che gì hết. Thật lòng với Chúa, nói Chúa ơi con đây, Chúa biết con hết rồi. Bây giờ con đã có rất là nhiều điều không đẹp lòng Chúa, bây giờ con muốn Chúa tha thứ và con muốn đối diện. Và bây giờ Chúa, cái sự vinh hiển của Chúa nó nằm ở đâu? Ở trong gương. Lời Chúa là gương. Cho nên trong cái lời đó chúng ta nhìn hoài thì chúng ta trở nên giống như ngài, hóa nên một ảnh tượng ngài, có nghĩa là trở nên giống như ngài. Càng đọc lời Chúa, càng ứng dụng lời Chúa bao nhiêu, càng ngày chúng ta càng trở nên giống cha của chúng ta bấy nhiêu. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta sống để xây dựng cái con người bên trong của chúng ta. Và cái gì mà chúng ta làm trong lời của Đức Chúa Trời đó tồn tại cho đến đời đời. Lửa sẽ chỉ ra. Nếu chúng ta ngày hôm nay chúng ta chỉ che khuất bên ngoài, chúng ta làm những cái bên ngoài cho người ta thấy, khi khi lửa chỉ ra lên tới thiên đàng chúng ta chẳng có gì cả, lửa đốt hết. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta đối diện với lời của ngài, bước đi theo lời của ngài, vì lời của ngài có sự sức dầu để đem đến sự bứt phá, sự giải cứu, sự phước hạnh, sự chữa lành trong lời của ngài. Ngày hôm nay có nhiều người chỉ muốn, ôi tôi muốn được Chúa giải cứu, tôi muốn được chữa lành, mà trong khi lời của Chúa đem đến sự chữa lành, sự giải cứu, mà họ không biết rằng chính khi cái tâm hồn của họ nó được lành, được khỏe, được mạnh bởi lời của Đức Chúa Trời, tất cả mọi cái bên ngoài tự động xiềng xích rớt ra hết, quỷ chạy hết. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta giống như ông David. Và ở đây những bảy cái điều mà chúng ta kết ước, thứ nhất chúng ta đối với Chúa thì chúng ta phải kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Nhưng mà ở đây tôi muốn cho chúng ta thấy được rằng ở trong châm ngôn đoạn 8 câu 13, sự kính sợ Đức Chúa Trời ấy là ghét điều ác. Khi nào mà chúng ta ghét tội lỗi, chúng ta gớm ghê tội lỗi, nói hành, nói xấu, cay đắng, ghen ghét, chửi rủa, giận hờn, tranh cạnh, hận thù, ghen ghét, tranh hơn, tranh thua, kiêu ngạo, tất cả những điều đó, chúng ta ghét nó vì chúng ta kể nó là điều ác. Chúng ta gớm nó đó, chúng ta không mang nó về nhà. Còn nếu mà chúng ta thích nó đó, chúng ta mang nó về nhà. Chúng ta nói, ủa tôi đâu có thích mấy cái đó đâu. Nhưng mà tại sao những cái chuyện xấu, những cái chuyện nó hành, nó xấu, chúng ta đi làm, chúng ta nghe, chúng ta mang hết về nhà. Chúng ta chia cho chồng, cho con, cho tất cả những người, mà người không những người trong nhà, mà mình chia hết cho những người nào mình có thể chia. Mình nói mình ghét, mà tại sao mình làm điều đó? Có phải là ngược lại không? Thì té ra là mình thích nó mà mình không biết. Thì bây giờ mình nhận ra rồi, bây giờ mình ghét điều ác, vì Chúa ghét điều ác, thì Ngài muốn con của Chúa cũng ghét điều ác. Ghét điều ác ở đây không có nghĩa là ghét người ta, mà ghét những công việc làm ác của họ. Và Chúa nói là mình phải gìn giữ mình khỏi sự ô uế, những cái áo nhớp, những cái việc làm xấu xa. Có nhiều người rất là thích chửi rủa, hình như họ không chửi chịu không nổi, thích nói hành, thích chia rẽ, thích nói xấu. Mà mình là bạn thân của họ, là mình đang thích cái điều mà Chúa ghét. Cho nên Chúa ngài ghét, và ở đây Chúa ghét thì ghét sự kiêu ngạo. Ngày hôm nay nhiều người nói là tôi đâu kiêu ngạo gì đâu. Nhưng mà ngồi xuống đi, cầu nguyện với Chúa đi. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cái gì chúng ta tôn cao chúng ta, đó là kiêu ngạo. Cái gì chúng ta nói về chúng ta kiêu ngạo. Cái gì chúng ta khoe về chúng ta, đó là chúng ta kiêu ngạo. Khoe khoang, kiêu ngạo. Coi mình là quan trọng hơn hết, coi mình là tốt hơn người khác, coi mình là giỏi hơn người khác. Cho nên đó là điều mà Chúa muốn giải quyết ra khỏi đời sống của chúng ta. Và sắc sược, đời sống sắc sược. Có nhiều người họ ăn nói rất là sắc sược, ăn nói coi người khác chẳng ra gì cả. Và chúng ta thấy được rằng có khi chúng ta có những cái này. Và khi mà tôi đến gần với Chúa, Chúa chỉ cho tôi thấy có khi tôi có những cái này. Không biết nó ở đâu á, mà tự nhiên mình nói ra. Và khi mình nói ra mình mới sực nhớ liền, ồ cái này không được. Nói như vậy là không có tôn trọng người khác. Sắc sược có nghĩa là không tôn trọng người khác hơn mình, cái lời nói của mình. Và con đường ác, có nhiều người họ theo những cái điều rất là gian ác. Họ đồng ý với phá thai, họ đồng ý với đồng tính luyến ái, họ đồng ý với những cái đó, mình cũng tham dự vào. Hay là nói xấu các vua, chúa, các lãnh đạo, mình cũng tham dự vào. Và Kinh Thánh nói là miệng gian tà, nó cũng nằm trong miệng gian tà và đường gian ác. Cho nên ở trong Thi Thiên 1, chúng nói là mình không theo, mình không đứng, mình không ngồi với họ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và nhiều người nói vậy thôi, bây giờ con bạn là ai nữa? Không, mình thương họ, mình cầu nguyện cho họ. Và mình là bạn của những kẻ kính sợ Ngài. Ông David ông nói vậy. Cho nên chúng ta chọn bạn, chúng ta không bỏ họ, chúng ta cầu nguyện. Và qua đời sống của chúng ta, người ta sẽ thấy Chúa qua chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng để những cái điều của họ ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Ví dụ bây giờ họ là những người hút thuốc, chúng ta không hút mà chúng ta ngồi gần thì thuốc sẽ làm hại phổi của chúng ta. Và khi chúng ta về nhà, chúng ta sẽ nghe cái mùi hôi trên áo quần của chúng ta. Cho nên những cái ô uế từ đứa ma quỷ qua những con người đó nó chuyển tải đến chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta xin Chúa cầu nguyện với Chúa để Chúa Ngài thay đổi đời sống của chúng ta, có những cái điều đó, tập kính sợ Đức Chúa Trời. Mình kính sợ Chúa tại trong phòng tắm, kính sợ Chúa tại trong phòng ăn, kính sợ Chúa tại nơi giường ngủ, kính sợ Chúa tại nơi cái chỗ không ai thấy, tại nơi chỗ làm, tại nơi chợ quán, tại nơi khách sạn, tại nơi các nhà hàng, bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta kính sợ Chúa. Và khi những người kính sợ Chúa thì con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Cho nên Ngài đang nhìn xuống để Ngài tìm những con người kính sợ Chúa mà Ngài đổ quyền năng của Ngài xuống. Cho nên người nào muốn thì cứ đi trong ý của Ngài thì sẽ nhận được. Và điều thứ hai Chúa muốn là trung thành. Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình, nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? Trong ngôn đoạn 20 câu 6, Chúa đang kiếm những con người trung thành. Và David là một con người Chúa kể là ông có lòng thành đối với Ngài. Mặc dù David có rất là nhiều điều sai phạm, cũng giống như chúng ta thôi, nhưng mà cái lòng của ông, ông khao khát Chúa, lòng của ông muốn thờ phượng Chúa, lòng của ông muốn đi trong đường lối của Chúa, cho nên Ngài thương xót và Ngài giúp đỡ ông. Trong Sử Ký Nhì đoạn 16 câu 9, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Tự xét lên mình để biết mình có lòng trọn thành với Chúa hay không, và cầu nguyện với Chúa theo những câu kinh thánh này. Và một điều nữa đối với chính mình, ở trong Roma đoạn 12 câu 9, lòng yêu thương phải cho thành thật để gớm sự dữ mà mến sự lành. Ngày hôm nay vừa rồi tôi cứ gặp một ông người Do Thái, gốc là Do Thái nhưng mà ông không có xưng mình là người Do Thái, và ông rất là khó chịu khi ông ngồi gần chúng tôi. Và sau khi tôi nói chuyện với ông, ông rất là cay đắng những người tin Chúa Giê-xu. Tôi hỏi ông tại sao như vậy, ông nói là tôi thấy, chính mắt tôi thấy người đó tới làm chứng với tôi về Chúa Giê-xu, xong rồi quay sang người khác, bắt đầu nói xấu, nói hành người khác. Cho nên chúng ta thấy không, cái đời sống của chúng ta nó phản ngược lại, vì nó không có cái tình yêu thương thật. Nếu mà tình yêu thương thật, mình không có nói xấu, mà mình sẽ cầu nguyện cho cái người bị vấp phạm. Chúa xây dựng một người lâu lắm. Chúng ta thấy David một thời gian rất là lâu, Joseph một thời gian rất là lâu. Ma quỷ nó phá rất là nhanh, mà chúng ta lại phụ nó phá. Nó làm cho anh em chúng ta tan nát, chúng ta làm cho tan nát hơn, vì chúng ta rào cái đó ra. Cho nên trong đời sống của tôi quyết định, tôi chọn sự sống, tôi không chọn sự chết. Đó là sự chết, đó là sự phá diệt hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi không chọn. Cho nên cái tình yêu của mình á, nó phải thật và nó gớm sự giữ, mến sự lành. Cái gì mà giữ chúng ta không nhận vô, nó không, cái này không thuộc về tôi, đi đi. Đó. Cho nên những cái lành thì chúng ta hướng về đó, vì đó, vì chúng ta là con của sự sáng, con của sự tốt lành, con của Đức Chúa Trời. Bây giờ đối với anh chị em ở trong episode đoạn 4 câu 32, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Thật sự ra đáng lý cái địa vị của chúng ta là mỗi người bị đánh đập, hành hạ, xiềng xích, làm cho tan tành, làm cho khốn khổ, rồi bị quăng vào địa ngục, rồi lửa nó cháy, nó đốt, kêu la, nghiến răng, khóc lóc đời đời cho đến đời đời. Người nào không tin nhận Đức Giê-xu, dù có tốt hay là không tốt hay là như thế nào, đều phải đi con đường đó hết. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu là chúng ta tin nhận Ngài, thì nhờ huyết của Ngài cứu chuộc chúng ta, tha thứ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, để từ một cái địa vị không ra gì cả, trở nên làm con của Đức Chúa Trời, trở nên người được dự kế nghiệp, có nghĩa là được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, được gọi là bạn hữu của Ngài, được gọi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Đây là một cái địa vị mà chúng ta không có một chút gì xứng đáng gì để hưởng được điều đó. Giống như ông David ông nói là Chúa đã chọn ông từ sau bầy chiên, ông đi chăn chiên không có gì cả, Phi-rơ đi đánh lưới không có gì cả. Chúng ta tuy rằng có những người trong cái, chúng ta nghe bài này, chúng ta nghĩ ô tôi có trình độ, tôi có học thức này nọ, nhưng mà đối trước mắt Đức Chúa Trời, chúng ta là con số không. Chúng ta là những người không có Chúa Giê-xu thì phải bị hủy diệt, vì không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Cho nên khi đợi Chúa đã cứu chúng ta, cái sự nhân từ, cái ân điển của Chúa nó lớn quá đi. Chúa tha cho chúng ta ra khỏi tù, rồi Chúa đưa chúng ta lên, Chúa làm cho chúng ta được đẹp đẽ ra. Bây giờ chúng ta đối xử với những người khác, họ đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta không có cái nhìn đó. Một người kia, bà nuôi 5 đứa cô nhi, trong nhà của bà có nhiều nước khác nhau. Và sau đó thì khi bà đem một cái đứa nước Nhật hay ở đâu đó về, thì trong đó có một em, nó là người da đen, nó bắt đầu nó đánh cái thằng này, nó đối xử không tốt với thằng này. Bà kêu đến và bà nói hết cho nó nghe về cái hoàn cảnh của nó trước đây, và làm sao Chúa đã yêu và Chúa đã đem nó về để bà nuôi nó. Sau đó nó ăn năn, nó khóc với Chúa và nó bắt đầu nó yêu thương cái người mà mới đến đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có người cũ ăn hiếp người mới. Đây là điều tôi thấy rất là nhiều trong những công ty, xí nghiệp, trong nơi làm. Hễ cũ là ăn hiếp mới. Nhưng mà Chúa ngài muốn cho chúng ta, những người chúng ta không cũ mà những người trưởng thành, giúp những người mới để họ được hưởng những điều Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay có nhiều người nói là tại sao ông mục sư đó không làm vậy, tại sao người đó không làm vậy. Chúng ta hỏi lại là tại sao chúng ta không làm vậy? Tại sao chúng ta thấy những hoàn cảnh ấy chúng ta không cầu nguyện cho họ? Chúng ta không có biết cách để trình dâng cho Chúa. Chúa nói là hãy sắp lại vọng canh, thấy thì báo. Cho nên bây giờ thay vì gọi điện thông báo, thay vì đi để nói những cái điều mà không tốt với người khác, hãy sắp lại vọng canh, hãy cầu nguyện và báo hết lên cho Chúa. Chúa ngài sẽ giải quyết. Con người với con người nói chuyện với nhau, Chúa nghe rồi. Nhưng mà con người nói chuyện với Chúa, ngài ngự xuống và ngài trả lời. Cho nên chúng ta sẽ chọn cái điều chúng ta làm. Và đối với công việc, trong Timothy nhì nhất đoạn 3 câu 11 phần B, vì câu đầu nó là vợ của chấp sự, nhưng mà tôi nghĩ cái câu này là cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là vợ chấp sự không. Phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Có nghĩa là cái người đó phải nghiêm trang, cái nghĩa là đúng đắn, làm gương, phải có một thái độ tốt. Ở đây không phải nghiêm trang là làm cái mặt ngầu, hầm hầm mình là cái người rất là thuộc linh, rất là thánh, đừng có động vô mình, không phải. Nhưng mà đây là những người có nghiêm túc trong cái công việc Chúa giao cho, hay là bất cứ công việc gì Chúa ngài giao cho chúng ta, chớ nói xấu. Chúng ta thấy hồi nãy giờ chúng ta lặp đi lặp lại, đây là những cái mà chúng ta thường vướng mắc. Chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Cái người chớ nói xấu có nghĩa là không có vu oan người khác, không có lên án người khác, không có chỉ trích người khác, không có nói những điều không tốt với người khác. Đó. Nếu gây dựng được thì chúng ta cầu nguyện và làm bạn với người đó để giúp đỡ người đó. Nhưng mà có nhiều người thì họ gây dựng, và khi họ gây dựng xong thì họ đánh đổ cái mối quan hệ đó luôn. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta, để chúng ta biết cách mà giúp đỡ những người khác. Cho nên đối với công việc chúng ta phải có thái độ, vì Chúa nhìn để Chúa giao việc lớn hơn, trung tín trong việc nhỏ đi, lau nhà cho giỏi đi, nấu ăn cho ngon đi, làm hết lòng đi, dạy dỗ con cái đi, yêu thương cha mẹ đi, làm những công việc mà hàng ngày chúng ta trung tín, rồi đến thời điểm Chúa thấy ngài đưa chúng ta ra nơi rộng rãi, ngài đưa chúng ta để được làm việc với ngài. Ngày hôm nay có rất là nhiều người thích hầu việc Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì điều đó, nhưng mà họ quên rằng là Chúa đang coi, kiểm tra để coi thử là được mấy điểm để Chúa đưa vào trong cái lớp của Chúa đây. Nhưng mà thường chúng ta không biết, cho nên chúng ta rớt dài dài. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ là những người biết được cái điều đó. Camera của Chúa đang theo dõi chúng ta. Chúa gắn cái camera đó trong nhà. Cho nên thiên sứ ngài đang theo dõi, ngài ghi hết, và bắt đầu ngài báo, thiên sứ báo lại cho Đức Chúa Trời về những công việc của mình làm. Nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta gìn giữ đời sống của mình. Và đối với lớp học, trước đây tôi muốn rằng là tất cả tập để làm sao đừng có nói cái vấn đề mình học là cái gì, tại sao như vậy. Tôi có lý do. Ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 13, kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Tôi muốn tập cho anh em bắt đầu giữ kín những cái ân phước của Chúa để nuôi mình trước. Ở trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 15, hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao. Chưa chỉ hết là chúng ta chứa được nước rồi, ai tới rút cái là nó ra hết trơn, không còn miếng nào nữa cả. Làm sao mà có để uống? Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải nuôi mình trước. Khi những lời tôi đến với anh em là tôi đã nuôi gần như cả tháng trời những điều này cho đời sống của tôi trước khi tôi khai phóng nó ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tập để trang bị cho mình. Không có gì sai để chia sẻ lời Chúa cho người khác, cái này đâu có gì mà bí mật lắm để mà cấm đâu. Nhưng mà tôi muốn tập để anh em có một cái đời sống giữ kín, một đời sống uy tín, để Chúa nhìn đó mà Chúa ngày giao những cái công việc quan trọng. Vì cứ nếu chúng ta mới có chuyện nhỏ mà chúng ta không làm được, làm sao Chúa tin để Chúa giao việc lớn đấy? Chúa giao cho chúng ta đi nói cho toàn thế giới luôn. Tôi nói cái này đừng nói cho ai nha. Đó, cổ dặn đừng có nói đó. Tôi nói đừng nói nha. Cái người khác này nè. Tôi nói này đừng nói. Cổ dặn đừng nói. Riêng cả thế giới. Nghe chưa? Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái điều này. Và ở trong Thi Thiên 19 câu 14. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Không những giữ bí mật mà tập để coi thì cái lời đó mình có làm đẹp lòng Chúa, mình nói có đẹp lòng Chúa. Mình nếu mình sai, mình xin Chúa tha thứ liền. Đó. Vì khi những cái lời nói của mình là những cái hạt giống, một là tốt, hai là hạt giống độc, hạt giống gai góc. Hiện khi mà mình rải gai góc nang để nói hành, nói xấu ra, là mình sẽ bước lên những cái gai góc đó và nó sẽ bấu, nó sẽ xé mình vì tự mình làm khổ lấy mình. Nhưng mà khi mình rải lời lành, lời công bình, lời sự sống, thì tất cả những cái đó bắt đầu nó tác động lại mình. Giống như luật của tiếng dội vậy đó. Khi mà mình vào trong hang đó, mình nói là tao ghét mày quá đi. Cái mình nghe lại tao ghét mày quá đi. Cái nếu mà mình nói tao thương mày quá đi, cái nó nói lại tao thương mày quá đi, thì đâu có ai nói đâu. Cái tiếng dội đó nó dội lại với mình. Cho nên xin Chúa cho mình nói ra những điều gì, chính cái lời đó dội lại với mình. Cho nên cẩn thận. Và đối với tội lỗi, khi mình học mình biết được đối với tội lỗi ở trong Roma đoạn 6 câu 12, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, vậy chớ chiều theo tư dục nó. Phi rơ nhất đoạn 2 câu 23 phần B, Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân bởi lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Chúng ta chết về tội lỗi, nó không có quyền trên đời sống của chúng ta. Và trong Côlôse đoạn 2 câu 14-15 có nói điều đó. Ngài trút bỏ, Ngài quỷ phá, Ngài nộp ra tỏ tường rồi. Những cái gì nó nghịch lại với chúng ta, nó không có quyền nữa. Nhưng mà tại sao nó có quyền? Vì nó có những cái lực của nó có những cái chỗ của nó những cái kẽ hở của nó, có những giao ước của nó. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để bởi lời của Đức Chúa Trời Chúa chỉ ra, chúng ta cắt bỏ, chúng ta quỷ phá, chúng ta loại nó ra khỏi đời sống của mình. Rồi Chúa sẽ cứu con của mình, chồng của mình, vợ của mình, anh em của mình, dòng họ của mình, giống như trong Thi Thiên 18. Và bây giờ đối với ma quỷ trong Giơ Cơ đoạn 4 câu 7, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11, hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Đừng nói ôi tôi không biết, ma quỷ nó xúi dục tôi, ma quỷ nó cám dỗ tôi, ma quỷ nó đánh đập tôi, ma quỷ nó làm này, ma quỷ nó làm kia, suốt ngày nói ma quỷ biết. Đó, bây giờ chúng ta nói ma quỷ, ta biết mưu trước của người. Đức Chúa Trời có chương trình tốt cho ta, trong danh Đức Chúa Giêsu ngươi phải lui ra khỏi đời sống của ta. Hỡi quỷ Satan, hãy lui ra khỏi đằng xa ta. Lui ra khỏi gia đình của ta, tài chánh của ta, chồng của ta, con của ta. Và khi chúng ta liên kết với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời, ma quỷ nó nghe. Bảy con trai của Sê-va, tại sao ma quỷ nó rượt, họ chạy, nó đánh họ tan nát? Vì họ không có danh Chúa Giêsu thật sự trong đời sống của họ. Phao-lô có, Phao-lô đuổi quỷ. Bảy con trai Sê-va không có, nói rằng là nhân danh Phao-lô, nhân danh Chúa Giêsu. Nó nói ta biết Phao-lô là ai, ta biết Chúa Giêsu là ai, còn các ngươi ta không biết các ngươi là ai. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chứa lời của Ngài, chứa cái tình yêu đối với Ngài, chứa cái sự vinh hiển của Ngài, để có một cái năng lực mà ma quỷ nó phải vâng phục chúng ta. Và mỗi bài học như vậy, chúng ta nhớ kiểm tra. Trong cái ngày hôm đó, chúng ta có một quyển sổ, chúng ta ghi lại. Ngày hôm nay con thất bại cái gì? Chúa ơi, ngày hôm nay con nói nhiều quá. Ngày hôm nay con nói xạo. Ngày hôm nay con nói dối. Ngày hôm nay con giữ phần một công việc của tối tăm. Ngày hôm nay con thất bại, con không có thành công được cái nào hết. Bây giờ con ăn năn, con xin Chúa, con làm lại, ngày mai con xin Chúa giúp con. Rồi cái ngày mai chúng ta nhớ lời Chúa, Chúa ơi con thắng được cái này, con thắng được 3 cái, con thua 1 cái, con thắng được 4 cái, con thua 5 cái, ví dụ như vậy đi. Thì càng ngày chúng ta sẽ thấy được là khi chúng ta tự kiểm tra lấy mình á, chúng ta bắt đầu đắc thắng. Và chúng ta sẽ thấy ý Chúa nó từ từ nó lộ ra. Vì cớ chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta thắng, hãy cảm tạ Chúa, hãy ghi lại cảm ơn Chúa. Lúc đó con tính nói xấu cái bà đó, nhưng mà Chúa nói là không được nói xấu. Chúa gìn giữ miệng của con rồi, cho nên con không có làm công cụ của ma quỷ là gian ác, nên con đã đắc thắng điều này. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cứ ghi như vậy đi, quý vị sẽ thấy Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhớ đọc để những bài tới, cứ mỗi bài chúng ta thuộc những câu kinh thánh, mỗi bài chúng ta thuộc những câu kinh thánh. Để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, trong danh Đức Chúa Giêsu, con chúc phước cho lời của Ngài và xin Chúa Ngài cho những điều mà chúng con không phải là nghe làm đủ mà lừa dối mình, mà chúng con sẽ kết ước trong lòng của chúng con rằng chúng con yêu Ngài và chúng con bước đi với lời của Ngài. Và lời của Ngài là búa để đập vỡ hết những xiềng xích, những đá, những sắt, những đồng trong đời sống của chúng con, trong tâm trí của chúng con, và ban cho chúng con một đời sống tự do trong danh của Đức Chúa Giêsu, và giúp chúng con trở nên chiến sĩ cho Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho mỗi đời sống của chúng ta.